Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay thì bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn tại Sydney sẽ tiếp tục dành thời gian để giải đáp các câu hỏi của quý vị. Dạ, trước tiên Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, thì vừa qua SBS Việt ngữ có nhận được một số câu hỏi của khán thính giả về vấn đề liên quan đến mãn kinh. Dạ, trước tiên thì cũng xin bác sĩ giải thích thế nào là tiền mãn kinh và mãn kinh ạ?
Thì mãn kinh là khi cái buồng trứng nó ngưng hoạt động, tức là nó hết cái thời của nó. Giống như cái cây đã đến lúc mà nó hết trái, nó sẽ không còn có trái nữa. Có người mãn kinh sớm, người mãn kinh trễ. Có người khoảng 30 tuổi đã mãn kinh rồi, hoặc là có người đến 50 hay 60 tuổi vẫn còn có kinh. Và tiền mãn kinh là có cái thời gian mà trước khi nó dẫn đến là mãn kinh hoàn toàn. Tiền mãn kinh có thể có nhiều người kéo dài thường thường 7 năm đến 8 năm, hoặc có nhiều có người kéo dài 10 năm, hoặc có người là chỉ ngày hôm trước hôm sau là hết, không có triệu chứng gì hết đó. Thì mãn kinh là theo nguyên tắc là khi mà phụ nữ mà suốt một 12 tháng mà không có kinh đó, còn có người 2-3 tháng hoặc 7-8 tháng còn có kinh thì đó vẫn chưa là mãn kinh.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì mãn kinh nó là một quá trình tự nhiên theo tuổi tác hay là nó có cái nguyên nhân nào khác hay không thưa bác sĩ ạ?
Thì cái mãn kinh là cái quá trình tự nhiên, mình giống như nó sinh lão bệnh tử. Nhưng mà cũng có một số nguyên nhân khác có thể dẫn đến mãn kinh sớm, là có nhiều người bị cắt bỏ buồng trứng, người ta bị ung thư, những cái triệu chứng này. Có thể những người như Angelina Jolie họ bị có khả năng họ dễ bị ung thư ngực hay ung thư buồng trứng gì ạ. Trong giờ cái gia đình họ sẽ cắt bỏ buồng trứng đi thì họ sẽ mãn kinh sớm. Những người trị hóa chất ung thư nó sẽ làm cái quá trình tự nhiên của cái buồng trứng nó giảm thiểu rất nhiều bệnh, để là buồng trứng có khả năng cái lifespan, tức nghĩa là độ tuổi của nó sẽ giảm xuống. Có một vài người cũng hỏi họ kích thích buồng trứng để mà thụ thai nhân tạo thì nó sẽ có khả năng làm cho giảm thiểu cái đời sống của buồng trứng hay không. Cái này xin thưa không có. Cái buồng trứng khi mình sinh ra tới lúc mình tuổi dậy thì bắt đầu có kinh đó, thì cái buồng trứng mình nó có đã 200.000 cái trứng lận, mà nguyên cả cuộc đời mình chỉ xài có 400 cái. Thì khi dù mình kích thích trứng một lần 10-20 cái thì nó với con số 200.000 thì nó không thấm thía vào đâu. Thì IVF hay là thụ thai nhân tạo thì không có dẫn đến mãn kinh sớm.
Dạ thưa bác sĩ, có một câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình, đó là tôi năm nay 45 tuổi, trong 2 năm nay thì khoảng 4 năm tháng mới có kinh một lần, mỗi lần thì kéo dài 1 đến 2 ngày thôi. Như vậy thì có phải là tôi đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay không? Tôi có nên uống thuốc để điều hòa kinh nguyệt hay không ạ? À?
Dạ, xin trả lời câu hỏi thính giả này. Thì cái tuổi thường thường á, đa số phụ nữ đến gặp bác sĩ phụ khoa thường thường là 40, người ta thường nói hàng 4 là bắt đầu có vấn đề. Thì đúng y chang vậy, đó là thời gian tiền mãn kinh. Nó nghĩa là buồng trứng mình nó không còn làm như việc như cái đồng hồ nữa, nó có thể trồi sụp bất thường. Kinh nguyệt có thể nhiều khi 2-3 tháng có một lần hoặc 5 tháng có lần, nó kéo dài bất bình thường á, tại cái nội tiết tố, cái kích thích tố nữ mà nó tiết ra bởi buồng trứng nó không còn linh hoạt đúng như là cái chu kỳ đồng hồ mình cứ mỗi tháng nữa. Thì đó nó gọi là tình trạng tiền mãn kinh. Nhưng mà tiền mãn kinh có thể có nhiều cái nữa. Có một số người giống như họ bị stress hay bị những gì khác, bệnh hay gì, nó cũng có ảnh hưởng đến vấn đề kinh nguyệt của mình. Kinh nguyệt nó rất là dễ bị nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó cũng có thể là mà tiền mãn kinh, hoặc có thể là có những lý do khác. Thì nếu mà những người mà có kinh không bình thường này, họ sợ tôi không có kinh này nó bất bình thường cơ thể thì không khỏe mạnh được. Thật sự xin thưa thì chắc cũng không cần phải gì cả. Còn uống thuốc á, thì có thể nếu muốn điều kinh thì rất là dễ thôi. Thì mình chỉ cho uống thuốc với hormone, như như thuốc ngừa thai hay những cái thuốc hormone vào, thì nó sẽ kiểm soát cái buồng trứng cho mình. Thì kinh nguyệt mình vẫn là bình thường đều đặn. Hoặc là mình không có kinh thì mình vẫn có uống thuốc. Nhưng mà nếu giả sử như mà kinh nguyệt mà nó lâu lâu ra ít, mà nó ra khoảng 2-3 tháng, 4 tháng, mình tìm những lý do khác mà không có, thì cũng không cần phải uống thuốc nữa. Ngoại trừ nếu mình muốn có kinh nguyệt đều đặn, hoặc mình cũng muốn có con hay gì, thì phải tìm cách để cho điều hòa kinh nguyệt lại.
Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi khác đó là tôi hơn 50 tuổi, kinh nguyệt không đều. Trước ngày hành kinh thì thường bị đau đầu, đau bụng, mất ngủ, rồi tâm trạng rất là lo lắng. Xin bác sĩ cho biết đó có phải là triệu chứng của mãn kinh hay không? Có cách nào trị khỏi những triệu chứng đó hay không, thưa bác sĩ ạ?
Thường thường khoảng 50 tuổi trở đi là có thể là có là tiền mãn kinh kéo dài, như lúc đầu tôi nói tiền mãn kinh có thể kéo dài 5 7 năm hoặc là có thể rất là ngắn 1 2 năm. Những cái triệu chứng mà cái khán giả này nói nêu lên câu hỏi thì nó rất thật là đúng, như là những người có gọi là triệu chứng mà tiền mãn kinh là mãn kinh đó, là thường thường nó đa số nó trước như là đau đầu, đau bụng, nhức rồi bị bốc hỏa, con người nó đau nhức, rồi trí nhớ nó giảm, rồi dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, rồi tối ngủ toát mồ hôi hoặc là những khô âm đạo, hoặc cơ thể nó cáu gắt, hoặc dẫn đến những cái giống như trầm cảm. Nó rất nhiều cái triệu chứng đó, chỉ do một cái là do cái hormone cái tế tố nữ mình nó bị giảm dần theo thời gian và giảm trước khi nó ngưng hẳn đó, thì đó sẽ dẫn đến những cái triệu chứng đó. Thì đó là nó báo cho mình biết là có thể mình sắp mãn kinh hoặc là mình mãn kinh rồi. Nhưng mà nhớ mãn kinh là khi không có kinh khoảng 12 tháng mình mới nói là mãn kinh, còn bao nhiêu là chỉ truyền mãn kinh thôi. Thì nói chung thì những cái hội chứng này nó có thể ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ rất là nhiều. Nhiều mình khó chịu, mình không làm việc được, bỏ đồ đâu quên đó, rồi con người nó nhức mỏi khắp nơi á. Thì rất có những cái mình trị liệu được. Cái thứ nhất đó, thì nếu cần thì mình có thể uống mấy cái hormone để cho cơ thể mình hormone nó quân bình trở lại. Nhưng mà đa số phụ nữ thì họ sợ, rất là sợ uống hormone. Thì trước đây thì như tôi nói, cái hormone nó có thể dẫn đến tăng cái tỷ lệ mà bị ung thư ngực, ung thư vú, hoặc nó bị dẫn đến bị đông máu, vấn đề bị tim nghẹt hay là bị động mạch não. Thì đó nó có nhiều, nhưng mà thường thường cái đó là phải uống trên 5 năm á mới bị thôi. Thành ra những người này có rất nhiều cách để mình trị, tùy cái giả sử như kinh nguyệt không đều, mình uống hormone để cho đều. Những người mà bị nóng đầu bốc hỏa, tức là người mặt đang đi tự nhiên mặt phừng phừng lên, người nó nóng lên hết đó, nếu mà nó chịu không nổi thì cũng có thể uống thuốc hormone hoặc có những thuốc để cho nó giảm xuống. Còn những người mà mất ngủ thì nó còn những cái phương pháp mà mình phải cố gắng làm sao. Giống như bình thường mất ngủ là tối mình hay bị đổ mồ hôi ướt hay quần áo, thì cái đó thì tối mình ở ngủ phòng nào nó không được nóng lắm. Hoặc là những cái mà giống như bị nhiễm trùng đường tiểu hay gì đó thì phải uống nước thật nhiều. Nó có nhiều cách để mình trị, hoặc là mình có những thay đổi cuộc sống mình làm sao để cho nó thoải mái, để nhẹ nhàng, để qua cái thời gian mãn kinh đó.
Dạ vâng, có một câu hỏi là tôi năm nay hơn 50 tuổi, bị nhiều triệu chứng tiền mãn kinh và đang được điều trị bằng loại thuốc dán lên da cũng như là thuốc uống để điều hòa kinh nguyệt. Nhưng mà tôi rất sợ tác dụng phụ của thuốc và cũng ngại việc phải nhớ ngày uống thuốc. Hiện nay thì tôi không có nhu cầu sinh con nữa, cho nên nếu như mà tôi muốn phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì sẽ không phải điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh nữa, phải không? Và xin hỏi bác sĩ, cắt bỏ tử cung có những ưu và nhược điểm gì ạ?
Thì cái tình trạng như câu trả lời trước á, những triệu chứng tiền mãn kinh thì mình có nếu nhờ tính giả mà nói là dán bằng thuốc lên da đó, thì thuốc lên da nó dán thì nó bắt buộc khi mà còn tử cung vì phải dán cái loại thuốc mà có hai loại hormone, không sao nó sẽ dẫn đến ung thư tử cung. Hoặc là con vợ này uống thuốc để điều hòa kinh nguyệt, thì những cái lúc mà 50 tuổi này thường thường mình uống loại thuốc loại giống như thuốc ngừa thai mà loại nhẹ, thì 1 2 năm để kinh nguyệt cũng đều, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ sợ là bị dẫn đến cao máu, cao huyết áp thôi. Nếu mà sợ tác dụng phụ á, với lại ngày uống thuốc mà nó phiền hà, nhiều khi họ ngày uống ngày quên, rồi có lúc mình không uống tự nhiên nó ra kinh nguyệt, rồi mình không biết cái đó là kinh nguyệt là do sau khi mãn kinh nó bị hay là do bị thuốc mình quên. Thì cái này á khó, rất là khó. Mình khi uống thuốc đó, uống thuốc người ta mình phải uống, mình phải nhớ ngày mình đặt, mình biết cách làm để làm sao để mình nhớ cái ngày mình uống, lúc giờ mình uống. Còn nếu mà nói về cắt bỏ tử cung để tránh những cái tiền mãn kinh thì nó không phải đâu. Cái tử cung nó chỉ là để sinh con đẻ cái thôi, mình không cần, nó chỉ mỗi tháng nó ra kinh rồi nó mỗi tháng chuẩn bị để mình có con thôi. Cái quan trọng với mãn kinh hay không là do cái buồng trứng. Có một số người mà họ cắt bỏ tử cung rồi á, do những lý do khác họ bị cắt bỏ tử cung rồi á, thì dễ, mình dễ trị, mình dễ uống thuốc, chỉ uống một loại thuốc kích thích nữ là estrogen thôi, thì nó có phản ứng cái vụ mà ung thư ngực hoặc là bị những cái phản ứng phụ của cái thuốc nó không cao. hoặc là nó an toàn hơn khi mình uống. Nhưng mà cắt bỏ tử cung không để tránh những cái tình trạng tiền mãn kinh, hội chứng tiền mãn kinh thì chị không nên đâu, cái đó không dính líu gì, không cần cần phải làm gì hết. Không cần cắt bỏ tử cung chi, tử cung cắt bỏ rồi phải đi qua những giai đoạn giải phẫu rồi nó những cái biến chứng của giải phẫu tùm lum á, cái đó cũng không. Thật sự câu trả lời là không.
Dạ thưa bác sĩ, một câu hỏi khác đó là khán thính giả 55 tuổi, mãn kinh đã 3 năm, thường bị choáng, mất ngủ rồi đổ mồ hôi ban đêm. Quý vị này hỏi là có nên bổ sung dưỡng chất gì hay không, và mãn kinh rồi thì có cần phải khám phụ khoa nữa hay không ạ?
À, thường thường nó nói tuổi giống như tuổi xuân thì lúc đó cái kích thích tố nữ nó ra rất là nhiều, thì con người da dẻ mình nó mượt mà tóc mình nó mượt, thì khi mà buồng trứng mà nó không làm việc nữa rồi thì kích thích tố nữ nó sẽ giảm xuống. Thì khi mà kích thích tố nữ nó thật sự nó giúp đỡ cho người phụ nữ rất nhiều, nó làm chẳng những làm cho mình xuân thì mà làm cho mình có khả năng có con, rồi làm cho cái âm đạo mình không bị khô, được chứng minh tình dục hay gì đó mình cũng có ham muốn hơn, rồi tâm trạng mình vui vẻ yêu đời hơn, cái mình ngủ ngon, mình tối không bị đổ mồ hôi, không bị nhiễm trùng đường tiểu. Và cái quan trọng nhất là cái loãng xương, cái kích thích tố nữ này nó giúp để cho cái canxi nó giữ nó tràn trữ trong bộ xương và xương mình để mình không bị loãng. Cứ mỗi năm vậy, trước khi mãn kinh này 1 năm mình mất khoảng 1,5% cái xương nó loãng, và đến khi loãng rồi rất là khó bù đắp lại, phải uống thuốc những cái loại đặc biệt rồi chích thuốc 6 tháng một lần để cho xương nó khỏi loãng. Rồi nhiều khi họ bị gãy, nhất là những người lớn tuổi hay bị gãy cái xương chậu hay gì đó, rồi sau đó nó dẫn đến những biến chứng và dẫn đến tử vong. Thường thường là sau khi mãn kinh rồi khi mình phải uống thuốc canxi ít nhất là 1 gram, là 1 viên bữa 1 ngày 1 lần. Còn những người uống thuốc mà không được thì phải uống sữa, không uống sữa bò được thì phải uống sữa đậu nành. Tại sữa đậu nành nó có những cái tố nữ tự nhiên trong đó, nó giúp xương mình nó chắc hơn. Và cái thứ ba nữa là check cái vitamin D đi á, tại cái vitamin D để nó giúp cơ thể mình nó giữ cái xương mình nó chắc, tức là canxi nó vô nó hấp thụ dễ hơn. Thì đa số phụ nữ ở đây thì mình sợ nắng, bị sợ tàn nhang á, thường thường mình đi đâu mình che đầu che cổ lại hết, thì phải mọi người phải đi hàng năm phải đi thử cái vitamin D. Nếu mà nó không đủ là phải uống vô để nó bảo vệ cái xương của mình. Còn phần nữa là cái kích thích tố nữ nó giúp cho cái hệ thống tuần hoàn của mình, những tim mạch mình nó suôn sẻ. Từ những người sau khi mãn kinh nó có thể dẫn đến những người bị cao máu, bị đau tim, bị xơ động mạch, động mạch hay tĩnh mạch gì hết nhiều á, thì mình phải ăn uống rất là kỹ, mình tránh những cái đồ ăn mỡ gì đó, mình những cái tinh bột mình ăn mình giảm xuống, ăn nhiều rau quả vô. Còn những phụ nữ mà họ đổ mồ hôi ban đêm á, thì cái này nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều phụ nữ. Thì nên tối mình ngủ mình ăn uống mà ăn nhẹ, đừng ăn nhiều. Từ từ mình mặc đồ mát, mà ở trong cái phòng mát hơn, đừng để phòng nóng lên. Và nếu giả sử hai vợ chồng ngủ mà dù cái mền dày quá thì dù mình thay cái mền mỏng đi, thế đó mình ngủ. Rồi ban ngày thì đừng nên uống những cái loại như cà phê, trà, sẽ dẫn cho mình khó ngủ ban đêm, rồi đổ mồ hôi. Thường thường cái đổ mồ hôi này thường thường nó kéo dài khoảng 1 năm hay gì đó, 6 tháng nó sẽ hết. Khó trị nhưng mà mình tránh thôi chứ mình không trị được. Còn cái vụ mà mãn kinh rồi cần đi khám phụ khoa hay không, thì thật sự mọi người ở đây theo Úc, mọi người theo chương trình y tế Úc đó, cứ mỗi 2 năm họ sẽ gửi giấy đến những người trên 50 tuổi phải đi chụp hình nhũ khoa, tức là mammogram đó, để phát hiện những cái ung thư ngực. Công nhận phải nói là rất là buồn, là rất nhiều, ví dụ 1 trên 4 người, 100 năm người phụ nữ sẽ có cơ hội dễ bị ung thư ngực á, thì cứ 2 năm phải đi chụp hình nhũ hoa 1 lần. Còn vấn đề khám phụ khoa thì dù mình nói tôi lớn tuổi rồi không còn quan hệ gì, tôi cần khám phụ khoa gì không, xin thưa phải là cứ 5 năm á, mình phải đi khám 1 lần, họ check lại. Cứ bình thường không có gì thì 5 năm chính phủ sẽ gửi thư về nhắc đi khám phụ khoa, khám ung thư cổ tử cung. Và nếu mà đến năm 70 tuổi mà không có gì hết thì họ sẽ ngưng, họ sẽ không gửi nữa. Thường mỗi năm hàng năm phải thử máu, thử mỡ trong máu, cholesterol, đường, hoặc là những cái tim gan phèo phổi gì, hay là những cái chức năng của trong thận hay là gan, những gì cần thiết hàng năm phải đi khám hàng năm. Tại khi cái tuổi 50 trở lên là cơ thể mình nó không còn như xưa, nó dễ đi sai lệch, thì phải khám mình biết trước để cho bác sĩ họ phòng ngừa cho mình.
Dạ không biết là bác sĩ Vũ có điều gì bổ sung thêm. Dạ xin mời bác sĩ ạ.
Dạ thì tôi gặp nó cũng khá nhiều bệnh nhân được giới thiệu qua gặp bác sĩ chuyên khoa đó là khi họ mãn kinh rồi họ bị ra huyết ra máu á, thì phải coi đó là bất bình thường. Dù biết rằng 95% những cái ra máu là có ra máu trở lại trong lúc sau khi mãn kinh rồi á, là nó chỉ là bình thường do cơ thể mình ở trong cái tử cung mình nó khô nó dễ ra máu, nhưng mà có thể 3 đến 5% đó là báo hiệu của ung thư tử cung. Thì nếu mà giả sử có những cái triệu chứng mà ra máu hoặc nhiều khi mình đi tiểu mình thấy có máu gì đó là phải đi gặp bác sĩ. Rồi bác sĩ họ phải cho đi làm siêu âm để coi cái độ dày cái mạc tử cung bao nhiêu, rồi cái xác suất khả năng nó bị ung thư hay là những bị bất bình thường bao nhiêu, từ đó họ quyết định là họ có gửi cho bác sĩ chuyên khoa hay không. Nhưng mà đừng có lo quá nhiều, họ nói tôi mất ngủ, tôi gặp bác sĩ chờ mấy tuần mất ngủ tôi sợ tôi bị ung thư. Xin thưa, chỉ có khoảng 2-3% thôi, tùy do cái độ dày của mạc tử cung có cơ hội nó ung thư nó cao hay không, chưa chắc. Nó dự 95% là bình thường thì cái đó những đi khám để cho biết để cho chắc thôi, chứ không phải là ung thư, nên không đừng lo lắm. Còn vấn đề quan hệ vợ chồng là bình thường, tuổi tác nó không ảnh hưởng gì hết đó. Thì có một số phụ nữ họ bị khô, tất nhiên khi mà kích thước nữ nó giảm xuống thì đương nhiên họ sẽ không còn cái nhu cầu ham muốn. Cái thứ hai là họ bị khô, thì cái đó thì bác sĩ họ sẽ cho những cái kem hormone để mình đặt vào. Thật sự cái hormone nó không ảnh hưởng dẫn đến ung thư gì cả, mình xài trong 6 tuần rồi sau đó mình xài tuần 1-2 lần, cái đó bình thường. Còn có một vài người họ đến 50 tuổi, bốn mấy tuổi họ nói à cứ cơ hội thì dễ gì có con, thì đừng có nên tự tin là sẽ không có ha. Dù mình 47, 48 tuổi cơ hội mà có con thì khoảng 1 trên 10 ngàn, nhưng mà nếu có thì mệt đó. Còn một cái nữa là nếu mà dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, với cái thứ hai là họ rất là họ hay bị xấu tiểu, họ đi tiểu thường lắm, nhất là ban đêm, thì cái đó cũng một phần là do cái hormone mình nó thiếu. Thì mấy bác sĩ họ vẫn cho mình cái kem hormone mình đặt vào một thời gian thì cái bụng đái mình nó bớt nhạy cảm đi. Và có một số phụ nữ khi mà ho xoắn tiểu cái hormone nó cũng vẫn giúp cho mình rất nhiều trong đó, để cho nó đỡ cái bụng đái nó không bị xà nhiều.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Hồ Quang Phú đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết như là những cái lời khuyên của bác sĩ dành cho quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.